Tôn Đức Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay là đầu năm Đinh Dậu và đạo tràng chúng ta bắt đầu tu học trở lại. Thì chúng ta đang học tác phẩm Thiền Sư Ni và hôm nay xin được tiếp tục Ni Diệu Tổng. Đây là một vị Thiền Sư Ni có cái sử dài ở trong cái tác phẩm Thiền Sư Ni này, thì Ngài có cái hành trạng dài hơn những vị khác, bởi vì Ngài có những cái cầu học với các vị thiền sư nổi tiếng đương thời như là Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo, cho nên là chúng ta có nhiều điểm để được học tập với lại Sư Ni Diệu Tổng. Xin được tiếp tục phần sử đã học từ trước. Thiền sư Chân Hiết vừa dựng am ở Nghị Hưng xong, đang ngồi trên võng thì Diệu Tổng bước vào cửa. Chân Hiết hỏi: là phàm, là thánh? Thì đại chúng nhớ, chúng ta đang học tác phẩm Thiền Sư Ni hay Tăng gì thì cũng là một tác phẩm chuyên về Thiền Tông, cho nên tất cả những cái hỏi đáp ở đây đó là nhằm cái giá trị đánh thức trực giác của chúng ta, chứ không có y cứ ở trên lý luận của văn tự. Nói một cách rõ hơn là không dẫn chúng ta đi lòng vòng theo ý thức, bởi vì chúng ta quen sống theo gì? Ý thức. Có thể nói là suốt ngày chúng ta sống với ý thức, ý nghĩ thức tưởng, đó là cái thói quen không chỉ của các vị cư sĩ nữa mà tất cả chúng ta là hàng xuất gia đó. Mà trong cái quá trình tu tập chúng ta không nhận được cái chân thật có sẵn nơi mình thì chúng ta cũng sống bằng ý hiểu thức tưởng. Cho nên cái đánh thức của thiền sư á, là muốn đánh thức vô cái chỗ mà cần phải sống. Đó là cái chỗ thật. Cái chỗ này không mất bao giờ. Còn chúng ta thường thì sống với cái chỗ giả, cái chỗ trước sau gì cũng mất. Cho nên cái câu hỏi này nó không hỏi để mà trả lời theo cái cách suy nghĩ, mà hỏi thứ nhất là nghiệm cái trình độ sống. Ở đây không nói là trình độ hiểu. Hiểu á, là một chuyện, bởi vì cái hiểu á, đôi khi nó cộng với cái tưởng đó. Cho nên có người hiểu đúng, có người hiểu sai là vì cái tưởng. Còn cái sống á, thì nó trực tiếp. Cho nên á, nếu mà sống được thì hết khổ. Còn sống không được, dù mình nói Phật đạo tới đâu, mình vẫn khổ. Câu hỏi này là một câu hỏi nghiệm người. Ngài Chân Hiết dựng một cái am, ngồi trên cái võng, như vậy là hình ảnh rất là sao? Thông thả. Ở một cái am tranh, ngồi trên cái võng đông đưa. Giờ này mà quý vị còn được rảnh rang mà ngồi trên cái võng là quý vị mừng lắm. Nhưng mà đôi khi ngồi trên võng này không mừng, ngồi trên võng lại tính chuyện tính chuyện năm trên năm dưới, hoặc là ngồi mà buồn là tại vì không có chuyện gì làm cho nên phải ngồi võng. Rồi người ta được ngồi võng thảnh thơi là người ta rất là an lạc. Cho nên thế nhân điên đảo trong vọng tưởng, trong tử sinh. Thế mà người xuất gia cũng vẫn còn đảo điên trong đó thì thật là đáng buồn. Cho nên là tu tập chánh, nhất là chúng ta là người xuất gia, làm sao phải được khai tâm, cái này mới quan trọng. Hành trì công phu từ sáng tới chiều thì bao nhiêu cũng được, nhưng mà nó không có cái giá trị quyết định cho cái kết quả chân thật. Cho nên tu, quý cô hành công phu thế nào không biết mà quý cô còn chấp là không được. Phải xả cái chấp. Chấp gì? Chấp phải, chấp quấy, chấp đúng, chấp sai. Tất cả các chấp đều là sai, bởi vì nó thuộc về cái ngã. Mà cái ngã của chúng ta đó là cái gốc của vô minh. Cho nên đây hỏi là phàm là thánh. Ni vừa tổng hỏi ngược lại, mắt ở trên đỉnh đâu rồi? Cho nên Ni vừa tổng này là trước đó là con nhà quan, cháu của thừa tướng mà. Có gia đình nhưng mà chán cuộc phù sinh, khoảng 30 tuổi. Ở trong này thì không nói rõ, chứ có những chỗ khác thì nói 30 tuổi là xuất gia và đi tham vấn. Mà trước khi xuất gia là đã có cái duyên với đạo, với Phật đạo, và đã có những cái học tập với các vị thiện tri thức rồi. Cho nên chưa xuất gia mà tâm đã xuất gia, tức là nó có những cái thực hành. Khi mà hỏi mắt ở trên đỉnh đâu rồi, là muốn hỏi con mắt nào? Là con mắt trí tuệ. Cho nên chư ni nhớ trong cái bộ kinh Pháp Hoa, trước khi mà Phật muốn giảng bộ kinh đó thì ngài từ đâu? Từ tướng lông trắng giữa chặng mài phóng luồng hào quang sáng lớn soi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đây là con mắt ở trên đỉnh. Chúng ta có con mắt đó không? Thưa có không? Có. Có mà quên xài. Có mà quên dùng. Bây giờ mình đi tu ở đây là để cho nghe Phật nhắc lại, tổ nhắc lại, lấy cái con mắt thiệt mà nhìn. Đừng có nhìn bằng cái con mắt mà thiển cận này. Con mắt này nhìn dở lắm. Nhìn giả ra thiệt. Nhìn thiệt ra giả. Con mắt này là con mắt nhìn sai rồi. Và tôi cũng thưa với lại đại chúng đó, không nói theo Phật học mà nói theo thế học, nói theo khoa học, thì con mắt của mình á nhìn cái bóng của sự vật thôi, chứ con mắt mình không có nhìn tới sự vật. Đây là khoa học. Nhờ có ánh sáng đó nó chiếu thẳng vào trong con mắt. Ở trong con mắt mình có một cái thấu kính hội tụ, là nó hội tụ cái ánh sáng đó, rồi từ cái chỗ đó đó mà cái hình ở bên ngoài này nè, nó nhờ cái ánh sáng đó nó đưa vào trong đây, nó có một cái bóng. Cho nên con mắt nó nhìn cái bóng đó, nó nhìn cái bóng. Ví dụ như tôi nhìn thấy hội chúng là tôi không nhìn tới được, tôi không nhìn tới trực tiếp từng vị một, mà tôi chỉ nhìn bóng của đại chúng trong cái thấu kính mắt mà thôi. Như vậy thì ở ngoài là giả, rồi ở trong này lại là cái bóng nữa. Thế thì tôi đang nhìn một cái bóng của một cái giả. Như vậy là mấy lớp giả? Hai lớp giả. Vậy mà mình đặt cái gì? Mình đặt cái suy nghĩ, mình đặt cái tình cảm, mình đặt cái
quan điểm, mình đặt cái phân biệt của mình vào trong cái lớp bóng đó, thì như vậy là điên đảo hai lớp. Đặt vào, và còn một cái nữa là cho rằng cái mình nhận định phải là đúng. Rồi nếu mà cho rằng nhận định phải là đúng mà tới đó thôi cũng được, mà bắt người ta cũng phải nhận định giống như mình thì mới yên, còn không thôi thì không yên. Quý vị thấy vậy là mấy lớp, tính ra là mấy lớp rồi. Cho nên khổ. Tại sao khổ? Tôi không rồi, tôi rất thích cái chùm này, cái chùm mà gọi là cái chùm căn bản sanh tử mà Phật nói đó. Đây là ở trong kinh Lăng Nghiêm, là chúng ta từ cái hoặc, cái hoặc là cái mê lầm đó, hoặc là mê lầm, từ cái hoặc mà nó sinh ra cái nghiệp. Ví dụ như nãy giờ chúng ta vừa nói thân mình nó không thiệt, thân của người khác không thiệt, nhưng mà chúng ta lại cho rằng cái thân mình thiệt, cái sở kiến của mình thiệt, rồi cái sở chấp của mình thiệt. Đó là một cái lầm. Rồi người khác không đồng ý với mình thì mình sân, nếu đồng ý với mình thì mình ái, đồng ý thì mình thương, mình thương thì mình sẽ tạo nghiệp theo cái thương, mình sân thì mình sẽ tạo nghiệp theo cái sân. Và dù là tạo nghiệp thương hay là tạo nghiệp không thương cũng dẫn tới khổ. Thưa đại chúng, có nhận được chỗ này không? Phật gọi là hoặc, nghiệp, khổ. Đây gọi là căn bản sanh tử. Nếu mà chúng ta cứ lây quay trong cái ba cái này, mà không phải lây quay trong ba cái, chỉ cần một cái thôi, một cái mà thiết lập thì ba cái đồng thời thiết lập, một cái mà phá trừ thì ba cái đồng thời phá trừ. Thì cái nào là cái phải phá trừ? Thưa đại chúng, cái nào là cái phải phá trừ? Cái hoặc đó, cái lầm đó. Cho nên chúng ta học biết bao nhiêu kinh, không phải học cho vui, học cho biết chơi, mà học để phá cái vô minh. Thành thử ra muốn phá cái hoặc thì phải dùng cái gì? Dùng trí tuệ. Nên ở đây hỏi con mắt ở trên đảnh ở đâu rồi? Con mắt đó là con mắt trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta được học rồi, chúng ta biết rất rõ là do mê mà chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta có được, chúng ta mất, thương ghét. Biết như vậy thì đừng mê nữa, chỉ vậy thôi, không có làm cái gì khác, chỉ đừng mê nữa thôi. Thì thưa đại chúng, mình dám hứa không? Mình dám hứa với Phật là con không mê nữa. Cái chuyện đừng mê đó là một cái chuyện dễ hay khó? Nó có phải ra công ra sức gì không? Thành thử ra mình á là quen nói ngược, cái dễ thì lại đang nói nó là khó, còn cái khó thì lại coi như dễ. Khó là sao? Là phải vọng tưởng chuyện này chuyện kia chuyện nọ, phải tính toán trăm công ngàn việc, phải gia giảm thế này thế kia. Cái đó nó khó, tại vì nó phải làm sao? Phải suy nghĩ, mà suy nghĩ nó cũng có khi đụng, cái suy nghĩ người này đụng người khác nó mít lòng. Sống mà phải suy nghĩ để nói cho được lòng nó dễ mít lòng. Còn sống mà ít nói, cần thì nói ra một cái câu nó vừa dặn với lại cái sự việc thì nó không có mít lòng. Sao làm không được? Ví dụ người ta hỏi ăn cơm không? Dạ ăn. Ăn cơm không? Dạ không ăn. Sao không ăn? Dạ em còn no. Ôi chán ăn quá đi, tôi không có muốn ăn uống gì hết trơn. Nó hơi dài. Nói ngắn lại. Thí dụ bây giờ hỏi ăn cơm không? Ăn gì ạ? Ăn món gì? Nói nghe coi. Cái đó nó cũng hơi rắc rối. Bởi vì ăn là gì? Ăn là quơ cái nắm đất vô. quơ cái nắm đất vô để làm gì? Để giữ cái nắm đất này. Chư Ni nhớ rằng cái sự tồn tại của cái thân tứ đại nó rất là ngắn. Mình chỉ từ sáng tới trưa thôi là phải nạp năng lượng rồi. Thua một cái chiếc động cơ máy, xe thì nó còn mấy ngày nó mới vô xăng. Đó là tôi chỉ nói đất thôi, còn nước thì còn nhanh hơn nữa. Thưa phải không? Nước thì mấy tiếng đồng hồ là phải nạp rồi. Không nạp là bệnh rồi. Còn một cái nữa còn nhanh hơn nữa. Đất là nước rồi, còn gì nữa? Gió. Gió thì nạp làm sao đây? Nạp liên tục. Đó. Quý cô coi, cái máy này mà nó muốn chạy á, là nhọc tới mức là nạp năng lượng liên tục. Cho nên phổi với tim á, phải kết hợp làm việc cho nó nhịp nhàng, hài hòa để lấy không khí. Như vậy thì cái máy của mình nó chạy, cái gọi là cái cấu tạo của nó dở quá, không bờ. Khi mà quý cô đi mua đồ, quý cô hỏi này xài bao lâu? Xài bao lâu nó mới hư? Xài bao lâu là mới phải thêm năng lượng? Thì nó càng lâu chứng tỏ cái máy càng tốt. Còn bây giờ cái máy này mà thở phải liền liền, thở liền liền không có ngưng được một sát na nữa. Rồi uống cũng phải là đủ. Đó. Ăn cũng vậy. Thế thì khi ăn khi uống á, là nạp năng lượng cho gì? Cho cái cục đất này. Cục đất này mà nếu không có tâm thì nó là cục đất thôi, có giá trị gì đâu. Vậy mà hơn thua nhau lắm đó thưa đại chúng. Sao mình không nhớ mình chỉ là cục đất? Không nhớ mà đã đụng tới tên mình là nó có chuyện, nó bắt đầu phát sinh. Nó phát sinh cái gì, là phạm hay là thánh? Nếu ở ngoài xã hội thì tôi cũng có địa vị nha, còn không thì tôi là nhà tu hành nha, mọi người cũng phải cung kính. Đó, tu là để hết mê, nhưng mà tu mà tăng trưởng cái mê là coi như là tu sai, hoặc là không tu, gọi là tu mù. Cái người tu phải là người có trí tuệ. Người có trí tuệ là người không có mê hoặc. Người không có mê hoặc là người không có tạo nghiệp. Người không có tạo nghiệp là người không có khổ. Nó sát như vậy. Nó sát sao như vậy đó. Cho nên mình khổ trong nào? Trong ý tưởng, trong cái ngôn ngữ, trong cái hành vi. Mà gốc là ý tưởng. Hiểu sai. Thành thử ra ở đây gài cái bẫy là phàm là thánh, để coi cái chỗ sống của cái người đương cơ là ở cái chỗ thật hay là chỗ giả. Thì không nói phàm nói thánh, vì chỗ đó là phàm là thánh, cái chỗ thật là phàm là thánh. Thật ra đó thì đầu tiên không có cái mê đắm nào hết á. Đầu tiên đó là cái nguyên thể của nó, là cái bản tâm thanh tịnh, rồi cái bất giác chụp những cái bên ngoài, bên trong thì chụp trần cảnh, bên ngoài thì chụp trần cảnh, bên trong thì vọng kiến là cái thấy hư dối về một cái tổ hợp duyên sinh. Thành thử ra có mê. Quân tập cái chủng tử nghiệp mê. Rồi vì mê cho nên khổ. Rồi vì khổ cho nên muốn tu đặng hết khổ. Thành thử ra mới có giác. Thì cái cặp mê giác này là cái cặp đối đãi, là cái cặp phương tiện do lỡ mê mà phải tu tập. Nếu như không có lỡ mê thì cũng không có giác. Thử ra bây giờ tu thì là để phá mê, mà phá hết mê thì cũng không còn giác. Đó là cái lý của kính. Nhưng mà trên cái thực tế đó thì chúng ta chưa hết mê thì vẫn còn phải tu tập để phá cái mê đó. Cho nên Ngài Diệu Tổng hỏi ngược lại cũng chính là cách trả lời mắt ở trên đảnh đâu rồi. Cho nên Thiền Sư Hiết bỏ qua câu đó, không dám đụng tới nữa. Hỏi câu này là biết, là biết là sổ cờ xong trận. Bên kia đặt cái nhị biên thì bên đây phá cái nhị biên. Ở đây là phàm là thánh là hai. Hỏi con mắt đó thì con mắt đó không có hai, thưa phải không? Con mắt ở trên đảnh đâu rồi? Cho nên Ngài Thiền Sư Hiết, Ngài không đặt tiếp tục cái câu hỏi đó, Ngài hỏi câu khác. Việc ngay mặt trình nhau thế thế nào? Đã. Bây giờ cô nêu con mắt đó, cô nêu con mắt đó ra, như vậy thì bây giờ trình nhau đi. Cô hỏi tôi như vậy thì cô nêu con mắt của cô đi. Việc ngay mặt trình nhau thế nào? Con mắt cũng chỉ cho cái đó, mà ngay mặt cũng chỉ cho cái đó. Tức là bản lai diện mục là việc ngay mặt đó, là cái mặt thật xưa xưa nay. Cho nên cái luống vọng của chúng ta là cái tập khí mà quân từ nhiều đời. Cái chậm, cái khó là bởi vì nó quen, chứ không phải không hiểu, không biết. Biết không biết thì không có tu đâu. Biết đó mới tu đây, mới ngồi thiền, mới tụng kinh, mới thích được tĩnh tọa như thế này đấy. Biết, biết và đang thực tập để xả cái thói quen cũ, là cái thói quen mê. Cho nên á, tọa thiền là một cái phương pháp tối ưu để xả đi cái mê vọng, nhận ra được cái chân thật. Nhưng mà hội chúng lưu ý ở chỗ này, cái giác đó nó không có hình tướng, nó trùm khắp, cho nên khúc nào nó cũng giác được đó. Cho nên mình nhéo vào trong người mình á, mình ngắt vào trong người mình từ đầu tới chân, chỗ nào cũng nghe sao? Nghe đau. Rồi mình ngồi thiền hay là mình đi làm việc hay là mình tụng kinh á, thì cái cảm thọ của mình nó cũng đầy đủ, gió thổi nghe mát, mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, lúc nào cũng hiển thị cái gì? Hiển thị cái biết. Cho nên cái cơ duyên để mà nhận ra cái bản lai diện mục á, là bất tận, là không có hạn chế ở trong bất cứ một cái uy nghi nào cả. Cô đừng có nghĩ rằng mình phải ngồi thiền mình mới nhận ra bản tâm, hoặc là phải tu như thế nào mới nhận ra bản tâm. Nhận ra bản tâm đó là do nó có sẵn, nhưng mà mình phải có đầu tư. Mình có đầu tư là cái phút bất chợt đó nó hội tụ được trí tuệ mà nó khai phát được thì chúng ta thấy được, nhận ra được liền. Đó như Ngài Hương Nghiêm thì Ngài nhận ra ở chỗ nào? Do Ngài cuốc, Ngài cuốc mà cái hòn sỏi nó văng vô, nó trúng cái bụi tre, cái tiếng nó vang lên Ngài. Ngài ngộ đạo. Ngài Linh Vân là do thấy hoa đào nở ngộ đạo. Có một thiền sư tôi quên tên rồi, đang nấu nước rồi cái trợt chân té vô cái nồi nước sôi ngộ đạo. Mừng quá, không có bị lỗ. Và đại chúng nhớ, Ngài A Na Luật Đà mù rồi ngộ đạo. Và kể từ đó Ngài được là thiên nhãn để nhất. Cho nên cái con mắt này là bỏ. Bản lai diện mục của chúng ta nó có rồi, nó có sẵn rồi. Chỉ cần chúng ta đừng có mê vọng, chúng ta bỏ đi những cái thói quen mà chúng ta đã lỡ tập từ đó giờ, mà những cái thói quen này bỏ nó khỏe, khỏe lắm. Ví dụ như mình bắt đầu theo cái thói quen, mình vừa thấy cái đó, như quý cô đi là cái thấy cái áo đẹp, hồi cái áo đẹp quá, cái quý cô nhớ liền Phan Duyên nha. Cái này là quạt. Tại vì khi thấy cái áo đẹp thì muốn gì? Muốn mua. Có tiền thì mua, không có tiền thì trộm lấy bỏ túi. Đó là tạo tạo nghiệp. Lỡ mà trộm trộm lấy bỏ túi, ta bắt được, ta giam là khổ. Đó. Cho nên vừa khởi cái niệm sở hữu cái mình thích là biết nghiệp tới rồi. Không có cái gì dính tới cái gì. Cái cục đất này nhiêu đây đủ rồi. Quý vị nhớ cục đất thì nó không có ra chuyện. Bây giờ thêm vài cục đất vô thì cục đất với đất thôi. Giờ tra thêm mấy cái áo thì cũng là đất cái gì đâu, phải không à? Dạ. Tra thêm cho dù cái cục đất màu vàng hay là cục đất màu đỏ hay cục đất màu xanh thì cũng là đất. Dạ. Chỉ có chúng sanh là mới thấy với nhau là bữa nay là đẹp là xấu thôi, chứ còn chư thiên nhìn mình giống như mình nhịn sâu rộm vậy thưa quý vị. Không có khác gì hết. Mà mình thì mắc cười, cái đầu của mình nay thì kiểu này mai kiểu kia, mình nghĩ nó đẹp chứ nó cũng y hệt vậy hà, nó cũng không có gì đẹp hết á. Tại vì mình tưởng mình nghĩ nó vậy thôi, nó cũng vậy đó à, không có gì đẹp. Đó là cái mê tình của mình nó dày như vậy á. Tỉnh ra nó khỏe lắm, tỉnh ra là mình không mất thì giờ và không có bị cái vấn đề là phiền não. Nó không mất thì giờ thì là đã đành rồi, mà cái quý nhất là nó không có phiền não, bởi vì nó không có ưu tư, nó không có lo lắng. Hôm nay mà nhìn lên kiến thấy cái bữa nay hơi già rồi, mặt hơi nhăn rồi, trời ơi xanh xanh vàng vàng đây chết rồi. Là sao phải đi kiếm cái gì đó bôi vô. Phiền não. Bỏ cái đó là nó khỏe lắm rồi. Cho nên là trong kinh Phật thì không có ra cái yêu cầu khi nào mà con phải được 50kg trở lên, mặt phải trắng, da phải đẹp, mắt phải tốt thì con mới thành Phật. Thì mình ráng sửa sắc đẹp. Còn bây giờ Phật không có kêu cái điều đó. Chỉ nói là bỏ hết mấy cái đó xuống giùm Như Lai. Bỏ xuống hết đi, trọc lóc đi, nguội lạnh đi, miếu cổ lò hương đi, thì mới thành Phật được. Đây nè, biểu trọc lóc đây nè. Đã. Thực ra thì nếu mà biểu được cái gì Phật cũng biểu. Bây giờ bên ngoại hình thì trọc lóc đi. Chân mày mà nếu nhổ á, hoặc là mình cạo á, mà nó bảo vệ được con mắt thì cũng cạo được. Tại vì kẹt cái là phải giữ cho mồ hôi nó đừng có vô mắt. Thành thử thôi để chân mày, chứ cạo chân mày thì mình ngộ hơn miếng nữa. Rồi nhổ răng đi để cho nó mất hết đi. Nó mất cái gì? Nó mất cái chấp đẹp, chấp xấu. Chúng thấy mình, tại mình đi tu, mình thấy đạo mình không quan trọng, chứ ngoài đời quan trọng cái mặt này lắm luôn, mà vì cái mặt này mà khổ lắm luôn á. Mà trong cái mặt này thì chư thiên nói này con sâu rộm. Con đừng có trau chuốt nữa, thì con cũng chỉ là con sâu rộm mà thôi. Đó. Tỉnh rồi quý đại chúng sẽ thấy nó an nhàn lắm. Nó đủ quá rồi. Nó dư nữa. Nó dư là nó dư cái gì? Nó dư cái lượm thượm đây nè. Chứ cái tâm Bồ Đề thì đủ rồi, mà giờ mượn cái lượm thượm này nè. Phải cộ nó đấy. Phải cộ nó chứ thì nào nó hết duyên thôi. Vậy mà trên cái giả này mình đầu tư bao nhiêu là thời gian để đánh mất nguyên một cái chân thật mà vô cùng vô tận, không có phiền não, không có khổ đau. Đó là mà chỉ nói trong tư tưởng, còn đã tạo nghiệp nữa. Chúng sinh tạo nghiệp quá chừng là tạo nghiệp, vì mê mà tạo nghiệp. Nên được xuất gia tu rồi mà không mạnh dạn bỏ các cái duyên, mà còn rằng ri, mà còn điện thoại về gia đình hỏi chứ mà ở nhà đó mà đóng tiền hụi chưa. Ban tương năm gì đó nó khỏe không, rồi mấy đứa nhỏ bình yên không, trời mấy cô ơi là ơn tỉnh tỉnh dùng một cái chư ni. Ngài Thụy Nham đó, tức là thiền sư Sư Ngạn đó, ngài ở trong ở trên núi có cái am tranh, có cái tảng đá, ngài ngồi đó là ngày tự ngày gọi ông chủ, ngày hô dạ tỉnh tỉnh chớ để người lừa. Bây giờ quý cô cũng vậy đó, Mới mình rờ cái đầu mà trời đã bỏ, các Phật kêu là bỏ hết, mà bây giờ không bỏ. Vậy thì mình tu chi nè, thưa phải không? Mình muốn tu phải dứt khoát thôi. Thí dụ như mình không tu thì thôi, mình làm những cái việc thế gian, mình lo cái duyên của mình nó vậy mình lo, nhưng mà mình đã sắp xếp rồi, mình đã giao ước rồi, mình ký hợp đồng đâu đó hết rồi với lại là gia đình rồi, hôm nay tôi quyết chí tôi đi tu thì mạnh dạng bỏ. Tại vì mình đã không thật rồi thì tất cả những cái ngã sở của chúng ta nó đâu có giá trị gì đâu. Mà mình bỏ cái không thật này xuống để mình bình được cái tâm của mình. Mình bình được cái tâm của mình rồi thì mình bình được tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái gốc. Nhưng mà chúng ta lại quên, chúng ta không bình tâm mà chúng ta lại bình thiên hạ, mà thiên hạ không chịu bình, cho nên họ bình lại cho mình. Họ thụi lại mình, họ binh vô mình chứ không phải là họ bình, họ binh mình. À, cho nên là con người cứ phải đi trái với lại chân lý. Đó là cái nghiệp của chúng ta, cái hoặc của chúng ta, cái mê hoặc của chúng ta. Cho nên là thì sư Hiếp mới nói là nè, trình đi, trình cái chỗ chân thật đó đi, coi cái chỗ sống của sư như thế nào, sư ni thế nào. Dự tổng đưa tòa cụ lên. Chân Hiếp là không hỏi cái này. Thật là hai cái người này có hiểu nhau hay không hiểu nhau, hay là bài binh bố trận. Ở cái mặt thật xưa nay đâu, trình ra xem rồi. Bây giờ sư Diệu Tổng đưa cái tòa cụ lên cũng được, đưa cái tay lên cũng được, đưa cái gì cũng được. Mình nói tới đây thì mình thấy là chư ni cũng có thể đưa được. Nhưng mà đưa được không phải là do cái xác của cổ nhân mà tiêm vô trong đầu của chúng ta, mà chúng ta phải thật sự là sao? Chúng ta phải thật sự ở cái chỗ đó. Cái thật của chúng ta nó thông qua sáu cái căn là tánh thấy, tánh nghe, vân vân. Thì bây giờ trình lên đó, có đây, đưa lên. Nhưng cái nó không hỏi cái, có thể là ngài không hiểu, cũng có thể là lập thêm một cái bẫy nữa ở chỗ này. Tức là nhiều khi do chúng ta học, chúng ta có cái kiến thức về thiền học, cho nên hỏi tới là chúng ta theo cái kiến thức đó chúng ta trả lời lần đầu được, dồn mình lần thứ hai, mà nếu cũng được là có khả năng vào cửa, dồn lần thứ ba mà sao nhảy qua được, tức là dồn tới đâu nhảy tới đó, dồn tới đâu nhảy tới đó thì mới thứ thiệt. Còn dồn lần đầu làm được, dần lần hai làm được, lần ba là tụt lốt luôn. Là giả. Đây là muốn nghiệm cái chỗ sống. Cho nên cái học đạo nó quan trọng là cái chỗ sống, chứ không phải là cái bên ngoài. Và nhất là chúng ta tu thiền, chúng ta phải quan trọng, biết quan trọng cái gốc của mình, đó là cái chỗ sống thật. Bởi vì cái chỗ sống thật á, nó mới ra khỏi cái điên đảo, cái khổ đau. Để làm sao mà nhận ra được cái chỗ đó, rồi sống với cái chỗ đó, thì chúng ta mới chấm dứt được cái vọng tưởng đảo điên, cái nghiệp tập. Thì có khi nhận thì nó nhanh, nhưng mà sống thì sao? Thì nó lâu. Tại vì cái nghiệp mê đó, nó dấy khởi lên rất là thường và nó rất là mạnh. Thở ra mình phải nhanh, phải nhanh để mà mình không bị nó dẫn. Thấy cái áo đẹp thôi, cái này là mê hoặc, mày là cục đất. Cục đất này không xài cục đất nó, một cục đất này nặng lắm rồi, tra vô nữa không nổi, mệt lắm. Đó. Thấy đồ ăn này ngon, hồi trưa này ăn gì đó, lát xuống xin đem về. Không, thật ra đó, chùa ta dư là về mình ăn phụ này được, nhưng mà nếu mà khởi do mà mình thích á thì nói thôi cục đất. Tức là mình hạn chế được tất cả những cái chủng nghiệp tham, sân và si thì mới chuyển hóa được. Tức là mình phải nhắc mình liên tục, bởi vì là hành thâm bát nhã có nghĩa là sao? Là hành một cách liên tục thì nó mới có cái gì năng lực. Chứ nếu mà lâu lâu làm lần là quên. Nhưng bây giờ tu á là để cho có một cái giống như nó mà mình đó là cái khởi động ở chùa, khởi động là nó có cái trớn. Rồi về nhà tu hay là về nhà rồi chơi cho tới tháng sau tu tiếp. Nên cái ngày ở đây á là cái ngày để mà mình giống như là mình sạc. Rồi bây giờ về đó thì mình cũng phải vận dụng cái máy của mình. Mình cũng phải cho cái máy nó hoạt động. Chứ về rồi bỏ đó, một tháng sau quay trở lại thì ngồi thiền suốt đời vẫn đau chân thôi, chứ không có thấy cái gì ngoài cái đau chân. Tháng mới ngồi một lần. Nhưng mà ngồi thiền cũng phải là để hết đau chân hay là hết buồn ngủ. Cho nên cái mục đích của chúng ta là phải nhận ra được. Chẳng hạn như bây giờ Ngài Diệu Tổng đưa cái tọa cụ lên, cũng không phải mục đích đưa tọa cụ, mà bây giờ thiền sư Hiết á, hỏi không hỏi cái này, rồi mình nói thiền sư Hiết không hiểu. Ngài Diệu Tổng coi chừng mình mới là không hiểu. Tao không hỏi cái này à. Rồi Ngài Diệu Tổng mới nói lầm rồi. Tức là Ngài muốn hỏi cái, tôi đưa cái này mà không phải cái này. Nếu mà Ngài tưởng đâu tôi đưa cái này là cái này là Ngài lầm rồi. Thiền sư Hiết hét, làm gì lầm. Ai bảo ngươi ta lầm? Một cái tiếng hét này là phá rồi à, phá hết những cái tư tưởng và những cái bẫy, cái hàng rào, cái bẫy mà để thử học nhân. Cho nên là Diệu Tổng thì nói lầm là tôi không phải đưa cái tọa cụ, còn Ngài Chân Hiết hét là ta cũng không có lầm cái đó. Thành thử ra đã trình nhau, hai bên trình nhau là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta bây giờ thì mình không phải lấy những cái tích này rồi mình gặp nhau rồi mình hét ôm sùm, mình hét mất công à. Người ta mà kiên mình bỏ vô biên hòa hét cuồng hét loạn nó không đi tới đâu. Nhưng mà đại khái mình nhìn nhau là tâm của mình thanh tịnh, đừng có khởi niệm là đủ rồi. Mình thấy mình đi mình gặp nhau, mình thấy mình chào mình bình thường, hỏi thì nói không hỏi thôi. Chứ mình để cái vọng tưởng của mình, do cái vọng tưởng mình nó sẽ hiển thị qua cái phân biệt thương ghét thuận nghịch đó. Mình thấy cô đó mình bình thường mình không có thích cái cô đó, cho nên mình thấy cái cô đó cái mình cái gương mặt của mình nó phản cảm, cái cô đó cô nhìn cô cũng biết. Cho nên rồi đang nhiệt độ là 27 độ, hai người gặp nhau nhiệt độ còn có 15 độ là phải trùm áo luôn rồi đó. Còn nếu mà ổng nó 15 độ thì đang 27 độ nó lên 40 độ đó. Nó bất thường, nó không bình thường. Giờ chỉ xin gặp nhau là trình nhau là sao? Bình thường. Gặp nhau bình thường. Cái này phải dùng cái tâm thật sống nha. Cho nên cái quan trọng là mình phải thật. Tu thiền là phải thật. Bởi vì tu thiền là tu tâm, cái tâm này là tâm thật. Cho nên không thể nào dối được hết á, không dối được. Mà trong các cái sống đó, thì cái sống thật là cái sống khỏe nhất, tốt nhất. Chứ dù người ta có chê mình á, quê là dốt gì cái chuyện nó không quan trọng. Quê dốt gì cũng cục đất, khôn ngoan gì cũng cục đất. Cái đó đâu có gì quan trọng. Mà cái cục đất này rất là biểu, rất là tôi nói hồi nãy đó, là phải chăm vô liền liền. Cục đất không tự tồn tại mà phải sao? Phải liên tục nạp đất nước gió lửa. Ta sống đây thì chư ni với lại Phật tử biết là nạp liên tục. Cho nên cái mạng người chết chóng vánh thôi. Cái ta không nạp kịp hoặc nước hoặc gió hoặc là đất thì là đi liền. Cái là cái vô thường đó vậy. Cho nên mà đi, tại sao mình nghe vậy mình sợ? Tại vì mình nghĩ nó là gì mà mình sợ. Quý cô thấy nè, mình sợ chết. Chưa chết mới bệnh thôi là sợ rồi. Tại sao từ bệnh nó dẫn tới chết? Mà tại sao sợ chết? Tại sao sợ chết? Tại tưởng cái này là gì không biết mà sợ chết. Bây giờ con biết nó giả rồi nhưng mà con sợ chết. Thế ra mình nói là mình biết cái thân này không thiệt, mình nói dốc mà chơi thôi. Mình nói cái đó thì mình đáng bị ăn cái đòn này nè. Ngài Câu Chi á, ngài học được cái thiền một ngón tay của ngài Thiên Long. Cho nên á, học nhân ai tới hỏi đạo á, ngài cũng giơ lên ngón tay. Thì ngài có một chú tiểu là theo sát ngài, thấy thầy mình lúc nào cũng ai tới cũng làm vậy thì quá dễ. Tưởng gì chứ làm vậy con làm 10 trái cũng được. 10 trái con làm cũng được. Cho nên bữa đó thầy đi vắng. Thì thiền khách mới đến hỏi có hòa thượng không? Nói thầy đi vắng. Hỏi có chuyện gì không? Nói là muốn gặp thầy để hỏi Phật pháp, chú tiểu nó cứ hỏi. Thì ông thiền khách này thấy ông tiểu mà hỏi mà nói một cái câu đó là biết đâu chừng đây là mà ta nứt tử thì sao, cho nên thiền khách mới hỏi, muốn hỏi cái yếu chỉ của hòa thượng. Chú đưa một con tay lên. Thì ông kia gật gù đi về mà không biết hiểu không. Đã. Thì khi đi về rồi đó thì ổng mới kể cho người này người kia nghe là đến hòa thượng Câu Chi, không gặp hòa thượng mà gặp chú tiểu cho một cái pháp thượng thừa, mới kể lại cái ngón tay đó. Thì hòa thượng Câu Chi nghe như vậy rồi là bởi vì thầy trò sống với nhau mà biết cái chỗ sống của nó, cho nên á ông thầy ông thầy bữa nó mới kêu chú tiểu lại hỏi thế nào là đẩy Phật pháp. Chú đưa ngón tay lên, ông thầy lấy dao cắt liền ngón tay. Bởi vì sao? Chú nhái. Ngũ quẩn dây không à, mình nói thành thử ra Phật cho một người lại đánh một cái bạt tai liền là nó có trở lại ngay. Ông tiểu ông la quá trời la quá. Chú tiểu vừa đưa tay lên là ngài Câu Chi cắt liền ngón tay, mà đã có chuẩn bị rồi, biết là đệ tử mình bị cái nạn rồi, cho nên là chuẩn bị con dao bén ngót à, kêu hỏi thế nào là đấy Phật pháp. Vừa đưa ngón tay là cắt ngang cái ngón tay. Chú chà, chú tiểu chung la quá là à, vừa la vừa chạy sợ quá sợ. Ngài Câu Chi kêu lại à, quay lại hỏi thế nào là Phật pháp. Cái chú tiểu đưa lên mà nó mất rồi, bị đưa lên là do cái thói quen nhái đó, cái thói quen nhái cho nên đưa lên rồi cái này nó đã bị cắt rồi. Chú tiểu liền đại ngộ. Thì đó, Đức Phật đã từng nói với chúng ta, Đức Phật nói với chúng ta là thân này không thiệt, tâm này không thiệt. Nhưng mà mình cũng nói theo, tuy nhiên gặp cảnh là mình khổ mình la. Thì khi khổ la Đức Phật kêu mình đâu rồi, cảnh đâu rồi. Nói dạ cái cảnh đó bây giờ nó vô trí đức ni nè, mình nó mới ngồi đây nè, cái cảnh đây nè. Do khổ mới tu, do tu mới ngộ. Thì thử ra vì sao mà Phật tử đi tu, vì sao mà chư ni đi tu? Vì lầm cuộc đời là thiệt, vì bị cuộc đời cho ăn đấm mà phải đi tu. Chứ nếu mà cuộc đời không cho ăn đấm thì không đi tu. Cái đấm đó là gì? Là Câu Chi chặt ngón tay của chú tiểu, là mình thức tỉnh cuộc đời không có thiệt, cho nên chúng ta mới quay trở lại. Mà điều quay chưa tới, đi nửa chừng là nhiều khi nó lạc đường rồi đi lòng vòng. Cho nên là cần phải có Phật pháp nâng đỡ chúng ta. Cho nên cái nhái của mình là cái nhái của chú tiểu, nó nói cũng rầm rắp vậy nhưng mà cái chỗ nhận nó không có, thành ra khổ vẫn quẩn khổ. Cái gốc là phải nhận, mà nhận là nhận sao? Nhận cái không có cái kiến chấp mới nhận được. Khi mà chú đưa tiếp tục lên, mà đưa lên thì thấy nó mất rồi, thì chính khi nào mà mất cái bản ngã của mình rồi thì mình mới nhận được cái chỗ đó. Muốn cho được an lạc, muốn cho được giải thoát, muốn cho được hết điên đảo thì phải mất cái ngã. Có câu chuyện thế này. Ông đó ổng tu tiên, nên là khi ổng mất, ổng mới lên thiên đường, ổng gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế mở cửa hỏi ai? Ổng nói tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai? Ổng nói tôi là tôi. Thượng Đế nói vậy thì mời về, không cho vô. Ông về ông tu thêm thời gian nữa. Ông lên gõ cửa. Thượng đế hỏi ai? Ông nói tôi. Thượng đế hỏi tôi là ai? Ông nói tôi là ngài. Thượng đế mở cửa mời vô. Chừng nào mà không còn tôi là tôi nữa, mà tôi là tất cả thì đi đâu cũng trót lọt. Còn nếu mà tôi là tôi á thì ở một chỗ cũng không xong. Ở ngay cái chỗ của mình cũng vẫn không yên. Tại vì cái tôi này nó không cố định. Khi thì tốt, khi thì xấu, khi thì tỉnh, khi thì mê. Chứ cái tôi này nó cũng không để cho mình yên. Chính mình không cho mình yên. Chứ không phải là ai chọc ghẹo gì mình. Là mình thất thường, mình buông lung rồi, mình thấy này thấy kia, mình suy nghĩ sai lầm, rồi mình nói sai lầm, mình làm sai lầm, rồi mình ăn năn hối hận tự mình. Cho nên là cái rõ ràng, cái dễ dãi nó có sẵn đây rồi, mà chúng ta không quen sống. Sống với những cái xa xôi rắc rối, sống với cái gì? Sống với cái không thật. Bên ngoài thì chạy theo các cái cảnh không thật, rồi muốn được mất sở hữu những cái cảnh đó, hay là tài vật đó, tiền nè, bạc nè, danh vọng nè, sự nghiệp nè, xe cộ nè, người thân nè, bạn bè nè, đó là cảnh bên ngoài, là muốn sở hữu. Còn trong thân cũng vậy, muốn sở hữu sao? Sống lâu nè, đẹp nè. Đó, quý vị lên ở trên chánh điện giái thôi là giái, không biết giái cái gì. Giái cái gì thì cũng nằm ở trong cái gì? Ngã và ngã, ngã sở. Chứ nếu mà không có ngã, ngã sở thì không biết giái cái gì. Ở trên kia cũng là đất, ở đây cũng là đất, rồi giái cái gì? Mà đâu nó vô đó hết rồi, đâu nó yên vị đó hết rồi, có gì đâu mà giái. Mà khi mà khởi niệm lên giái là cho ai? Con bắt đầu là đó, Nguyễn Thị Mê phát danh chưa tỉnh. Bắt đầu giái thôi là giái. Tội nghiệp Phật chứ, giải cho đã đời rồi biểu trả bài, mà trả giống như là ghẹo Phật á, tức là nói là những cái điều mà Phật biểu bỏ đi thì lại bắt Phật, chẳng những không bỏ mà bắt Phật phải làm những cái điều mà Phật biểu bỏ. Phật cho con cái này, Phật cho con cái nọ, Phật cho con cái kia, mà trong khi Phật thì biểu sao? Bỏ đi, bỏ đi. Cho nên cái tu học của mình nó kỳ cục. Vì là sao? Vì chúng ta không hiểu. Cho nên cái cội gốc sanh tử này là chúng ta cứ gieo trồng mà làm sao mà chúng ta ra khỏi được. Nó đơn giản vậy thôi, là đừng có gieo nó nữa, đừng có làm nữa thì yên liền. Thì hết hết mọi cái chuyện, không có cần phải đôi chối, không cần hơn thua. Sống là để giữ cái nếp cho nó được bình yên. Ở trong cái cộng đồng nó có trật tự để cho nó không có rối, nó có đạo đức để cho nó được tốt đẹp, chứ không phải những cái đó là thật. Cái đó không thật, huống gì là những cái phi pháp, làm sao mà thật mà chúng ta hành phi pháp. Cái đạo đức đây làm mà còn không chấp, làm là để cho tất cả cái nhân duyên, cái Phật pháp nó không có rối loạn, để sống nó yên bình. Nó yên bình cho người tỉnh và kẻ chưa tỉnh. Cái đạo đức này là dành cho người chưa tỉnh, họ không bị rối. Chứ người tỉnh rồi thì không có cần khuôn sáo. Tuy nhiên vì từ bi, vì thương chúng sanh chưa có tỏ ngộ, cho nên Đức Phật mới lập ra các pháp. Có cái pháp hành, có cái quy nghi, có cái giới luật để ngăn chặn bớt cái điên đảo của mình, cái khổ não của mình. Chứ Phật không có kẹt, không có chấp cái gì cả. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, phải hiểu được cái căn bản nào mà mình khổ, rồi cái căn bản nào mình hết khổ, thì mới là tu. Chứ không phải là mình về mình tu là tại vì mình thích cái không khí yên tĩnh. Bây giờ nếu mình thích cái không khí chùa nó mát, nó yên, rồi mình về tới nhà nó hết cái không khí này, mình cũng cảm thấy nó bất như ý. Như vậy thì nó không có cái giá trị dài lâu. Không phải có cái gì nó bền bỉ dài lâu, nó có một cái giá trị vĩnh cửu nữa chứ. Và thử ra cái việc mà mình tu tập để giải quyết cái cội gốc làm cho mình khổ. Cho nên ở đây tất cả những cái động dụng mà của thiền sư là muốn cho chúng ta cởi hết cái mê tình. Bình thường sống bằng cái mê tình, bây giờ bỏ cái mê tình đó, để ở cái chỗ chân thật thì hết điên đảo, hết phiền não. Chồng cô là Hứa Thọ Nguyên, tức là tôi đã nói cô có gia đình. Chồng cô là Hứa Thọ Nguyên, làm quan ở Gia Hưng. Khi ngài Đại Huệ Tông Cảo, tức ngài Diệu Hỷ, ngài Đại Huệ Tông Cảo này là một vị thiền sư nổi tiếng đời Tống, mà cuộc đời của ngài là cũng có nhiều cái thị hiện gian khổ lắm, bị đài ở bên Trung Hoa đó, các cái thiền sư cũng nhiều cái hoạn nạn gieo neo lắm. Quý ngài thị hiện để cho chúng ta thấy người tu là vượt qua được tất cả thuận nghịch, chứ không phải tu là cầu an. Cho nên ngài Đại Huệ Tông Cảo này là một vị, trong sử nói là giống như một bậc Bồ Tát tái lai. Thì khi mà ngài đến thăm cái quận Gia Hưng á, thì Thọ Nguyên là ông bạn của ni này đây, lúc đó chưa xuất gia, mới thiết trai cúng dường. Bấy giờ cô Diệu Tổng mới bước ra lễ bái, chỉ lễ bái thôi, không nói một lời, nhưng mà lúc này là có nghiên cứu rồi, có cái sự tham vấn này. Thì ngài Tông Cảo á, đi dự tiệc về, tức là đi thọ cái lễ cúng dường về đó, ngài mới nói với một vị quan chung trong đoàn á, tức là Thiếu Khanh Bằng Tế Xuyên. Vị này vừa là quan mà vừa là một vị Phật tử thuần thành, thích tham cứu đạo lý, cũng giống như quý Phật tử ở đây vậy, tức là thường xuyên học đạo. Mới nói với ông Bằng Tế Xuyên á, là vợ của họ Hứa á, mà muốn nói cô Diệu Tổng á, chưa từng thấy thần thấy quỷ, tức là không có tu sai, nhìn cái người đó thôi, chưa từng thấy thần thấy quỷ, nhưng mà chưa gặp được bản sắc kiền trì. Bản sắc kiền trì là muốn nói là cái vị thiện hữu tri thức mà gọi là mà bậc pháp khí đó, tức là cái người mà đại cơ đại dụng á, để mà giáo hóa, chưa được gặp mà gọi là bậc thầy khai thị. Cũng giống như chiếc thuyền muôn học, thuyền muôn học là thuyền lớn hay thuyền nhỏ? Thuyền lớn, thuyền đó là cái thuyền mà đa dụng, đa năng, dung chứa được nhiều, thả vào chỗ sông ngồi lấp bích không chuyển động được. Tức là nhìn cô Diệu Tổng là biết một bậc pháp khí, nhưng mà không được khai thị, cho nên là rất tiếc không có cái dụng, không thể chuyển động, tức là không có cái diệu dụng, vì chưa có được khai thị, chưa có thành tựu, cho nên không có được cái diệu dụng. Phùng Tiếp thưa, làm sao nói dễ dàng thế, tức là ngài thấy mà dễ dàng vậy sao, chứ là một cái người mà chỉ cần có khai thị thôi là có được cái diệu dụng như vậy sao? Tức là hỏi lại ngài Tông Cảo đó, ngài nói nếu bà ta chịu hồi đầu thì nhất định phải là khác, mà chịu hồi đầu á thì không phải bình thường vậy đâu. Đó là một cái người nữ mà có được, nó giống như pháp khí trong Tùng Lâm mà thuộc bên ni, có được cái năng dụng tự lợi và lợi tha. Cho nên là với cặp mắt của thiền sư đó thì không có quan trọng tướng nam nữ, mà quan trọng là cái chủng duyên, cái căn cơ của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái căn cơ thì cái thể hiện của chúng ta nó có cái xuất cách. Người có cái nội tâm tĩnh tại á thì cái thể hiện nó khác với người lăng xăng. Người có được sự định tĩnh á thì nó khác với cái người còn vọng động. Cho nên khi nhìn ni Diệu Tổng này thì ngài Tông Cảo ngài thấy được cái nội lực bên trong, nhưng mà chưa được khai phát. Thì ngày hôm sau mọi người thỉnh Tông Cảo thuyết pháp, cô Diệu Tống cũng đến dự nghe. Tông Cảo mạt sát dị kiến tà giải của các nơi, tức là ngài có kiểu nói mạnh mẽ mà phá những cái dị kiến, là những cái kiến chấp mê tín thời nào cũng vậy, có người nói đúng người nói sai, và nhất là những cái tà kiến, cái mê tín thì ngài phá lắm. Thưa với Phật tử ở chỗ này một chút, ở trong đạo Phật á, nó cũng hỗn tạp, cho nên quý vị cần phải có cái trạch pháp, có cái trí để phân biệt minh bạch. Tôi xin nhấn mạnh là đạo Phật không có mê tín, không có hành tà pháp. Nếu mà có cái hơi hướng của mê tín tà pháp thì không phải là đạo Phật chân chánh. Vừa rồi đó, ở cái khóa mà Phật tử đó, thì có một Phật tử đó cúng dường một cái cuốn mà do hình như là tác giả là Hạnh Đoan dịch đó. Thì thường là sư này dịch những cái bản hay là những cuốn sách mà nói về nhân quả, thì Phật tử cũng ưa thích, và tôi nghĩ về nhân quả cho nên thì cũng tốt để cho Phật tử xem. Và hôm nay đem tới là cả 2000 quyển với cái ý là cúng dường cho hội chúng. Thì tôi thấy cái tên này là vị này đã từng dịch những cái nhân quả, cho nên tôi cũng không hơi chủ quan, không có đọc cái bản đó, và nghĩ rằng chắc là những cái chuyện nhân quả thì tốt cho Phật tử để Phật tử coi mà biết. Nhưng mà sau này thì nghe nói là trong cái cuốn đó ở phần sau thì lại có những cái pháp hành nó thuộc về mê tín. Cho nên ở đây tôi cũng nói, nếu vị nào hôm trước có đi mà được phát thì đọc tới cái chỗ nào mà thấy nó không đúng với chánh pháp bỏ đi, xem như cái phần đó nó bị tạp. Để chi? Để đừng có bị cái quan mang trong tư tưởng và hành pháp sai lệch. Nhiều cúng cầu hồn hay là cúng mấy cái này cái kia không có, ở trong đạo Phật không có. Chỉ có như thế này, nhân quả rõ ràng là nếu mình làm ác thì mình phải chịu cái quả ác. Nếu mình giết hại chúng sanh thì mình phải thọ bệnh nhiều, hoặc là mình phải có cái hoạn nạn do mình làm khổ nó, thì bây giờ mình phải thọ. Mình muốn hết thì mình đừng có làm khổ nó, mà mình cứu giúp chúng sanh, chứ không có làm những cái tà pháp, không có cầu cúng theo dạng mà mê tín. Thì đây tôi cũng xin thưa vậy. Cho nên là thiền sư Tông Cảo ngày phá cái gì, ngày phá những cái tà kiến đó. Mà phá cái này thì đụng chạm lắm đó. Như ở đó vua Nhân Tông của chúng ta đó, sau khi mà thành sơ tổ Trúc Lâm thì ngài mới đi xuống nhân gian đó, là ngày phá các dâm từ, đó là những cái nơi mà cúng bái mê tín dị đoan đó, phá cái đó, khuyên dân tu theo chánh pháp, tu thập thiện tùy theo căn cơ mà ngài dạy, là rất ngại cái mê tín. Bởi vì thà là không tin chứ đừng có tin sai. Đã dùng chữ mê rồi, tin mà tin mê thì nguy hiểm vô cùng. Một là chánh tín, hai là không tin, chứ đừng bao giờ mê tín. Xin quý vị lưu ý cho chỗ này. Mình chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình bằng cái gì? Bằng trí tuệ, bằng sự nỗ lực, bằng dụng công tu hành, chứ không có cầu cúng gì đó. Phật mà còn không chịu trách nhiệm cho mình, mà Phật còn nói là ta không thế được, Như Lai không thế được nghiệp cho chúng sanh, Phật đâu có biểu mình cầu cúng Phật. Mình lễ Phật là vì tri ân thôi, là vì cảm cái đức giáo hóa chúng sanh, cảm cái đức độ mình ra khỏi cái biển mê. Mình tri ân, mình lại Phật cảm ơn. Thứ hai là để nhớ lại ông Phật của chính mình, chứ không phải là Phật thế mình. Xin hội chúng phải nắm vững cái điều này. Cho nên cái việc tu tập cần phải phá bỏ những cái mê tín. Mà ngay cả mình, những cái kiến chấp của mình, những cái vọng tưởng của mình, Phật cũng biểu mình bỏ, mà huống gì là mình đi nương vô những cái nghĩ của người khác, mà cái nghĩ đó là của ai mình không biết. Đã như quý vị thấy dân Việt Nam mà còn tin cái cầu cơ, tôi thấy thật sự là quá mê tín. Để cái ngón tay vô cái cục gì đó, rồi tới cái giờ gì đó, cái hít thở dài ba hơi đó, rồi bắt đầu rung người lên, rồi mắt lờ đờ, rồi quơ vậy, rồi là nói. Mà quý vị tin mới kỳ. Chính cái người nói đó, họ cũng không biết trời đất gì nữa, vậy mà người nghe lại tin lắm. Rồi từ cái tin đó về hành xử với gia đình theo những cái lời nói ma mị đó, rồi nhà đang yên mà tự nhiên làm cho nó hết yên. Cho nên đại chúng thấy là cái hiểu của chúng ta mà sai đó, là chúng ta không chỉ khổ một mình mà mình làm cho cả nhà mình cũng khổ. Đó là ở đây cho nên Ngài Đại Huệ Tông Cộng Ngài phá các tà giải. Thì những cái người nghe đó nhìn rất là khó chịu, là bởi vì Ngài nói quá mạnh. Riêng chỉ có Diệu Tổng là hoan hỷ nhìn không chớp mắt. Tại vì sao? Tại vì có trí tuệ. Cho nên nghe những cái điều này cảm thấy rằng nó tương ưng, cảm thấy rằng nó có một cái chỗ mà mình thấy là mình nó vừa với lại cái hiểu của mình, nó thích hợp. Cho nên Tông Cảo lại nhìn chúng và nói: nay ở đây có ai có chỗ thấy chăng? Sơn Tăng khám nghiệm người như viên chức gác cửa khẩu, vừa thấy đến là biết có vật nộp thuế hay không, tức là nghiệm người, ta nghiệm người không lầm á. Nói xong Tông Cảo xuống tòa, Diệu Tống liền đến xin đạo hiệu. Không cần nói gì nhiều á, thầy nói xong là xuống xin đạo hiệu. Cũng giống như có một vị mà tôi không nhớ tên, sáng sớm bưng thau nước Ngài với dao cạo lại sư phụ: bạch thầy cạo tóc. Ông thầy nhìn qua vậy hả, cạo tóc. Đó là tâm tướng tương ưng, nó đúng thời đúng lúc. Nói vậy chứ quý vị đừng có lấy thao lấy dao lại, tôi cũng không có cạo đâu. Cái chỗ ngộ là thầy trò tương ưng. Thì Ngài Tông Cảo đặt tên là vô trước. Chữ vô là không, chữ trước là vướng mắc, tức là cái tâm đã sạch trọi trơn là không còn vướng mắc và dạy kệ. Thì tôi xin đọc luôn cái văn dịch, bởi vì đọc văn chữ Hán thì quý vị cũng không hiểu. Trọn bảo Sơn Tăng thích mắng người, chưa từng mắng nhầm lấy một kẻ, chỉ có vô trước mắng chẳng động, giống hệt dùi xe lăn đời tầng. Dùi xe lăn là muốn nói một cái vật mà nó trơn, nó trôi chảy, không có bị vướng mắc. Thử Ngài mới nói là nhờ hôm nay mà Ngài phá các cái dị kiến, là nói chữ mắng người. Tại vì khi Ngài nói cái từ nó mạnh mẽ, người ta kêu là Ngài mắng. Nhưng mà thật sự đó, đây không phải là mắng mà là để nghiệm học nhân. Tôi mắng nhưng mà không nhầm một kẻ. Ngay cái chỗ đó mà nhận ra được người nào là trí tuệ, người nào là si mê. Chỉ có vô trước mắng chẳng động, tức là người mà tâm mê thì mắng thì thấy khó chịu, còn người mà tâm không mê thì không thấy khó chịu. Nghe cái lời thuận cũng như cái lời nghịch, cái lỗ tai nó thông, nó không có rít. Còn chúng ta nghe cái lời thuận thì thông, mà nghe cái lời nghịch nó rít. Nó rít thành thử cái mặt mình nó rít. Cái mặt mình nó rít nhìn vô cũng biết nữa, còn cái mặt mình nó thông nhìn vô cũng biết. Để đây Ngài mới đọc cái bài kệ là cô Diệu Tổng này đã có được cái sở ngộ, mặc dầu là chưa xuất gia. Đã bị mắng mà chẳng động, vì sao lại giống dùi xe lăn, người đổ mắt hãy biện. Tức là cái mà nó thông suốt, nó trơn tru thì chỉ có người trơn tru mới biết được, còn cái người gút mắt không biết được. Cho nên trên cái bước đường tu hành, chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta đừng gút mắt. Chúng ta hết khổ, muốn hết khổ thì chúng ta đừng có vướng mắc, là cái chữ trước á, là vướng mắc, gặp đâu vướng đó, gặp đâu vướng đó. Bây giờ gặp đâu tháo đó, gặp đâu tháo đó, thì chúng ta sẽ được cái hiệu là vô trước. Bài chưa hết, về thì sao chúng ta sẽ học tiếp. Xin mời chư ni đến nhận phần cúng dường của Phật tử cho tiền xe của quý cô hàng tháng. Trước khi hồi hướng thì tôi cũng xin có một chút đóng góp trong việc tu tập của đạo tràng. Khi sáng đó, thì hôm nay đạo tràng chúng ta tu tập đông, tuy nhiên là cái chỗ nơi vẫn đầy đủ, nhưng mà trong cái thời tọa thiền thì phía bên nữ đó, tôi thấy có một hai vị phía bên Phật tử. Quý cô không biết là ngồi thiền hay là ngồi tu theo phương pháp nào hay là không biết, nhưng mà cái tay đó quý cô không có để ở trên cái bắp đùi, mà quý cô để lên vậy, tức là nó cắt, nó hỏng cái bắp đùi, để khơi khơi vậy nè, để như vậy rất là mỏi, mà nó cũng không đẹp, nó không có cái điểm tựa, cho nên nó, cái dụng công nó không có được bền đó. Để cao vậy mà tôi không có dám sửa, Tại vì tôi nghĩ là không lẽ không biết, tất cả mọi người ta đều để dưới gì hết, không biết người này có tu theo cái pháp môn để tay lên trên không. Cho nên tôi cũng không có sửa, nhưng mà tôi nói chung cho đại chúng biết là cái pháp tu của Hòa Thượng, cái cách ngồi của Ngài dạy mình là không có để lên trên giày, mà để ở trên cái bắp đùi của mình. Thì quý vị tu lâu rồi biết. Thứ hai là khi đi kinh hành đó, thì một số Phật tử nữ cũng như là chư ni, quý cô cung thủ thì xin để ở ngay chấn thủy, chứ đừng có xà xà ở dưới, coi nó không có trang nghiêm. Rồi khi mà ngồi thiền, không biết là quý vị mỏi mệt hay là quý vị buồn ngủ, mà từ từ hơi cái tai bung ra, cái tai bung ra, không có để cho nó vậy. Như vậy đó thì nó mới dễ định tâm, đó là mình kiết già phu tọa là một dạng kiết ấn đó. Thân tâm là nó đều khích khao, nó mới dễ điều phục. Ngồi hơn biết sao tai nó buông ra, cho nên như vậy thì nó buông lung thì khó điều. Cho nên là có một số cái tay nó buông ra, buông rồi tôi nhắc được thì tôi đụng cái tay đó. Thì đối với Phật tử nam thì tôi dùng B. Phật tử nam thì có một số vị, bên nữ cũng có, nhưng mà cái gục sâu là bên nam, chứ không phải ngủ gục mà cái đầu á cụp xuống nhiều quá. Nhìn gì dưới này mà cụp cái gì? Ngồi thiền mà như vậy thì đâu có lấy, cho nên là cụp xuống quá. Tôi có lấy cái thiền bản đó, tôi nâng lên. Có một số vị hơi lớn tuổi hay là do trong người mệt muốn cản, thì như vậy nó nhọc, với lại sau rồi xả thiền ra cái cổ nó đơ. Cho nên quý vị ngồi á, nhưng mà mình xả thiền ra, nhiều khi quý cô thấy xả thiền ra nghe nó nhức chỗ này, nó mỏi chỗ kia là tại quý cô ngồi sai. Rất nhiều cô ngồi nghiêng mà không biết làm sao sửa. Sửa vừa buông tay ra là nghiêng lại liền. Cái này chắc là cái tật á, giống như là cái người có cái tật. Thành thử ra rồi mình ngồi lâu lâu mình cũng phải tự chấn chỉnh. Có khi mình lớn tuổi mình ngồi hơi từ từ mình thụng xuống. Cho nên lâu lâu với cô tự mình chứ không cần ai sửa, lâu lâu với cô chỉnh lại cho nó ngay ngắn, để mình ngồi không có bị bệnh. Thì bên nữ có một số cô bị bệnh là ngồi cái ghế rồi. Thật ra ngồi ghế mà ngồi yên một tiếng đồng hồ nha, cũng là công phu lắm đó. Quý vị đừng có tưởng ngồi ghế nhà mà sướng. Ngồi ghế mà ngồi cứng nhắc vậy cũng không sướng. Một lát hai cái chân nó sưng luôn á. Tại vì mấy vị mà thận yếu á, hai cái chân đó là mà ngồi mà để thòng xuống một tiếng hồ không nhúc nhích á, một lát nó nặng chịch á. Cho nên quý cô ngồi ghế đó, xả thiền ra cũng phải bớt nha. Chứ không phải ngồi ghế rồi xả thiền ra rồi đứng dậy được, đứng không nổi đâu. Ngồi mà im ru như thế này là sở dĩ cho ngồi như vậy là vì cái xương sống nó cần có cái điểm tựa, tạo cái duyên cho mấy cô tu. Chứ còn đừng tưởng như vậy mà không xả thiền. Cho nên tôi đề nghị với lại các Phật tử ngồi ghế đó, người ta xả mình cũng xả, người ta quay qua mình cũng quay qua, người ta quay lại mình cũng quay lại. Mà mình quay trên cái ghế nó sang quá rồi sao không quay. Cho nên là nhiều khi quý cô ngồi trên đó cũng có khi nó lâu nó đơ, rồi có khi cũng có hôn trầm. Cho nên là do mình bệnh hoặc là lớn tuổi thì ngồi như vậy, chứ xả là nên xả thiền hết, cho cơ thể nó được vận động trở lại, nó khỏe. Thì có mấy cái điểm nó là chỉ thấy được trên hình tướng bên ngoài thôi, còn cái phần dụng công bên trong thì tôi không có biết. Tuy nhiên có một số vị chắc là được huynh đệ rủ đi tu, cho nên là ngồi thiền mà niệm không biết niệm cái gì thấy nhép dữ lắm không biết niệm gì. Thì thôi, tôi chỉ mong là trong cái lúc học Phật pháp tôi có thể chia sẻ được cái điều gì với lại hội chúng, thì tôi nói bằng cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà nhắc lại là ngồi thiền để cho lắng được tất cả những cáo bẩn ở trong tâm, nhìn thấy nó rồi không theo nó, biết được là mình đang biết nó có hay không có, và không có theo vọng tưởng. Tập như vậy để chi? Để cho vọng tưởng đừng có dẫn mình đi, để mình có khả năng làm chủ vọng tưởng. Làm chủ cho tới khi nào? Làm chủ cho tới vô niệm. Tức là cần vọng tưởng thì vọng tưởng, không cần vọng tưởng thì không vọng tưởng, để ra khỏi được sanh tử. Đó là cái mục đích của tu thiền. Để xin quý vị nhớ cho. Xin toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn